Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Nhà chức trách Nhật Bản điều tra vụ thực tập sinh Việt Nam bị đánh gãy xương. Hà Nội xác nhận ca đầu tiên nhiễm Omicron trong cộng đồng. Nga tập trận trước cuộc đàm phán bốn bên về Ukraine ở Paris. Và chiến dịch chích ngừa COVID-19 ở Mỹ bị trì trệ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản hôm 25 tháng 1 ra lệnh cho cơ quan nhập cư điều tra hành vi xâm hại bằng bạo lực tại nơi làm việc đối với một thực tập sinh Việt Nam sau khi một đoạn video ghi lại cảnh thực tập sinh này bị đồng nghiệp đánh đến gãy xương, gây xôn xao dư luận trong vài ngày qua. Truyền thông Nhật Bản cho biết thực tập sinh người Việt sang Nhật vào mùa thu năm 2019, theo chương trình thực tập sinh và làm việc tại một công ty xây dựng. Người đàn ông 41 tuổi này bắt đầu bị xâm hại bằng bạo lực khoảng một tháng sau khi bắt đầu làm việc, và tình trạng này kéo dài suốt 2 năm qua. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thực tập sinh người Việt Nam bị đồng nghiệp đấm, đá và đánh bằng gậy vào đầu và trên cơ thể, bị dùng chổi đánh và bị la mắng vì không trả lời bằng tiếng Nhật tốt. Thực tập sinh này đã bị thương tích nhiều lần, bao gồm cả gãy răng và rách môi trong một lần bị đồng nghiệp ném thiết bị vào người, bị gãy xương sườn khi bị đồng nghiệp dùng ủng đá vào ngực. Vụ xâm hại hiện đang được cảnh sát Nhật điều tra. Trả lời báo chí sau khi vụ việc được phát hiện, thực tập sinh người Việt nói không thể báo cảnh sát về việc bị xâm hại bạo lực vì sợ bị trả thù. Người đàn ông này nói trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Nhật Bản ở Tokyo rằng điều tôi sợ nhất là không còn khả năng làm việc ở công ty và bị đuổi về Việt Nam. Tôi rất sợ hãi và hoảng loạn và không biết phải làm gì. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoshihisa Furukawa cho biết ông đã chỉ thị cơ quan nhập cư nhanh chóng xử lý vụ việc. Ông nói với các phóng viên rằng những vi phạm nhân quyền đối với các thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài như hành vi xâm hại là hoàn toàn không thể tha thứ. Hiện công ty thuê mướn thực tập sinh người Việt Nam đã thừa nhận hành vi xâm hại và cho biết họ sẽ xin lỗi và bồi thường theo yêu cầu của nạn nhân. Cơ quan môi giới có trụ sở tại Okayama cũng đã nhận trách nhiệm trong vụ này và nói rằng lẽ ra họ phải ngăn chặn việc xâm hại xảy ra. Ông Mitsugu Muto, chủ tịch Liên đoàn Lao động hiện đang che chở cho thực tập sinh người Việt cho biết. Ông Muto cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ Nhật Bản đã phản ứng quá muộn, và nói rằng đây là cơ hội tốt để Bộ trưởng Tư pháp nghiên cứu kỹ và suy nghĩ về cách thức hoạt động của hệ thống thực tập sinh. Tin cho hay hiện nạn nhân Việt Nam và các đồng nghiệp nước ngoài đã được chuyển đến một công ty khác để tiếp tục thực tập. Ông Muto cho biết thực tập sinh người Việt cũng đã nhận được một số lời đề nghị từ các công ty muốn nhận anh làm thực tập sinh. Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và Cơ quan Giám sát hôm thứ Hai đưa ra tuyên bố kêu gọi các công ty tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài và các tổ chức môi giới phải giám sát tình trạng xâm hại tại nơi làm việc. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác. Theo số liệu thống kê vào cuối năm 2019 của Bộ Tư pháp Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia có số lượng thực tập sinh nhiều nhất trong tổng số khoảng 410.000 thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại Nhật, chiếm tới 53,2%, vượt cả Trung Quốc chỉ có 20%, Philippines 8,7%, Indonesia 8,6%. Số liệu thống kê năm 2020 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng cho thấy Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số lao động nói chung đông nhất ở Nhật Bản.
Sở Y tế Hà Nội hôm thứ Tư 26 tháng 1 thông báo ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus corona trong cộng đồng. Tin đăng trên trang web của cơ quan này cho biết rằng Trường hợp này là một nhân viên khách sạn tiếp xúc với 13 người nhập cảnh bị nhiễm Omicron. Sở Y tế Hà Nội cho biết, bệnh nhân hồi đầu tháng này đã được cách ly tại khách sạn, vốn được dùng làm nơi cách ly người tập cảnh, và tới nay đã được xác định khỏi bệnh. Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát. Toàn bộ nhân viên khách sạn và người nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính, Sở Y tế Hà Nội viết trên trang web của Sở. Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tích cực chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục kiểm soát chặt người nhập cảnh, tăng cường giám sát, phát hiện biến chủng mới Omicron. Sở này cho biết, tới nay, cơ quan này đã phát hiện 14 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 13 trường hợp nhập cảnh. Theo VN Express, Hà Nội ghi nhận 118.000 ca nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát thứ tư kể từ tháng 4 năm ngoái. Báo điện tử này đưa tin rằng 98% dân số trưởng thành ở thành phố này đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Theo VN Express, Việt Nam đã ghi nhận hơn 160 ca nhiễm Omicron trên cả nước, trong đó có 5 ca nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới một người nhập cảnh từ Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman vừa có cuộc gặp trực tuyến với đại sứ Việt Nam tại Washington sắp mãn nhiệm là ông Hà Kim Ngọc vào ngày 25 tháng 1. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, bà Sherman đã chúc mừng ông Hà Kim Ngọc kết thúc thành công nhiệm kỳ đại sứ và những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên cũng đã thảo luận về những nỗ lực chung nhằm khôi phục trở lại tốt hơn từ đại dịch COVID-19, những diễn biến ở Biển Đông và tiểu vùng sông Mekong và tầm quan trọng của nhân quyền, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price. Trước đó vào ngày 20 tháng 1, Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Derek Chollet cũng đã có cuộc điện đàm với đại sứ Hà Kim Ngọc nhằm đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ đại sứ của ông Ngọc tại Hoa Kỳ và đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Mekong. Đại sứ Hà Kim Ngọc sinh năm 1963, ông tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 85 và sau đó học tiếng Nga tại Đại học Kiev, Ukraine từ năm 1986 cho đến năm 1987, rồi tốt nghiệp thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 2010. Ông Hà Kim Ngọc bắt đầu công tác trong ngành ngoại giao kể từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau. Sau khi được bổ nhiệm là đại sứ đặc mệnh toàn quyền thứ 6 của Việt Nam tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2018, ông bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ kể từ tháng 7 năm 2018 và đã trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Trước đó, từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2018, ông Hà Kim Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các quốc gia châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Phát biểu tại chương trình Xuân quê hương đón Tết Nhâm Dần 2022 trực tuyến từ Washington vào ngày 21 tháng 1, với sự tham gia của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Knapper, phó trợ lý ngoại trưởng Mark Lambert cùng nhiều đại diện của các tổ chức quốc tế, đại sứ Hà Kim Ngọc đã nêu ra ba dấu ấn đáng nhớ giữa hai nước trong thời gian qua, bao gồm việc hai nước nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Cộng đồng người Việt tại Mỹ vươn lên mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn, thách thức của đại dịch. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt tại Mỹ tiếp tục được khẳng định và việc Việt Kiều tại Mỹ đã sát cánh hỗ trợ cho người dân trong nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Và thứ ba là mối quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục có những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao cho đến kinh tế, thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ.
Ngân hàng Thế giới World Bank và Liên minh châu Âu EU mới cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng xanh và bền vững. Lời cam kết được đưa ra trong hội nghị cấp cao lần thứ tư nhóm đối tác năng lượng Việt Nam hôm 24 tháng 1. Ngân hàng Thế giới cho biết rằng khẩu hiệu mới của nhóm đối tác năng lượng Việt Nam là cùng nhau chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam, thể hiện rõ mục tiêu của nhóm là tiếp tục đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả và góp phần định hình quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia. Tin cho hay nhiều kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cũng được chia sẻ tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật và đầu tư cho chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp, ông Giorgio Aliberti, đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói rằng Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xây dựng cơ cấu năng lượng xanh hơn, sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn là một đóng góp quan trọng không chỉ phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế mà còn đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông cũng nói thêm rằng Liên minh châu Âu cũng như các đối tác phát triển khác có mặt ở đây ngày hôm nay để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng này, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý cho tất cả mọi người và bảo vệ khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở cấp địa phương cũng như quốc tế. Bà Caroline Kirk, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói rằng, trong vài thập kỷ qua, ngành năng lượng đã đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng và bao trùm tại Việt Nam. Tin cho hay, tại hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 ở Scotland năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
Nga đã tổ chức các cuộc tập trận hôm 26 tháng 1 và triển khai thêm lực lượng và chiến đấu cơ đến Belarus để tập trận vào tháng tới khi các quan chức chuẩn bị ngồi xuống để đàm phán bốn bên tại Paris về cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Đại diện của Điện Kremlin về Ukraine dự kiến sẽ gặp các quan chức Pháp, Đức và Ukraine cho các cuộc đàm phán theo mô hình Normandy ở Paris trong bối cảnh Nga tăng quân gần Ukraine làm dấy lên lo ngại về một cuộc xâm lược. Nga khẳng định họ không có ý định xâm lược, nhưng phương Tây đe dọa các biện pháp trừng phạt kinh tế hà khắc nếu điều đó xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25 tháng 1 nói ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc đàm phán theo thể thức Normandy để chấm dứt cuộc chiến ở miền đông Ukraine giữa Kiev và Felikhai được Nga hậu thuẫn đã diễn ra trong nhiều năm mà không có tiến triển thực sự. Nhưng các cuộc đàm phán hôm 26 tháng 1 có thể được coi là dấu hiệu tích cực ngoại giao đang diễn ra bất chấp căng thẳng gia tăng. Sự đối đầu về Ukraine đã gây ra đợt bán tháo trên thị trường Nga trong tuần này và đồng rút Nga đã giảm một lần nữa hôm 26 tháng 1. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã triển khai một đơn vị lính dù đến Belarus hôm 26 tháng 1, một ngày sau khi triển khai pháo binh và thủy quân lục chiến trước cuộc tập trận chung vào tháng tới. Nga cũng đang chuyển máy bay chiến đấu Su-35 đến Belarus để tham gia cuộc tập trận quyết tâm đồng minh. Việc Nga đổ quân vào Belarus bắt Ukraine tạo ra mặt trận mới cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Trong một diễn biến khác, Nga đã thiết lập lực lượng pháo binh ở khu vực Rostov phía nam giáp giới Ukraine vào cuối ngày 26 tháng 1 để tập bắn, nằm trong cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân khu phía nam, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ở phía bắc xa xôi, các tàu chiến Nga đã tiến vào biển Barents để thực hành bảo vệ tuyến đường vận chuyển lớn ở Bắc Cực, hạm đội phương Bắc cho biết. Moscow đã công bố các cuộc tập trận hải quân sâu rộng vào tuần trước. Phát ngôn nhân của Dmitry Kozak, đại diện của Điện Kremlin về Ukraine, cho biết các cuộc đàm phán ở Paris sẽ bắt đầu lúc 11 giờ GMT với một cuộc họp báo dự kiến sau 14 giờ. Ông Andriy Zhermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói Ukraine loại trừ khả năng nói chuyện trực tiếp với phe ly khai được Nga hậu thuẫn. Điện Kremlin hôm 25 tháng 1 cho biết bất kỳ động thái nào của phương Tây nhằm trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Nga xâm lược Ukraine, ý tưởng được Washington và London lan truyền sẽ gây tàn phá về chính trị nhưng sẽ không gây tổn thương cho ông Putin. Nga khẳng định họ không định xâm lược, nhưng phương Tây đã đe dọa trừng phạt hà khắc nếu điều đó xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt nhằm vào cá nhân ông Putin và anh nói sẽ không loại trừ khả năng tương tự. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích các chính trị gia Mỹ nói về các biện pháp trừng phạt cá nhân khả dĩ nhằm vào ông Putin, cho rằng họ không có đủ kiến thức chuyên môn về việc này. Trong khi đó, các cuộc đàm phán bốn bên giữa Ukraine, Nga, Đức và Pháp tại Paris là tín hiệu mạnh mẽ hướng tới hòa bình ở miền đông Ukraine. Anh Chris Yakmak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, nói khi vừa đến Paris. Cuối cùng chúng tôi đã có thể mở ra mô hình đàm phán, và đó là tín hiệu mạnh mẽ về sự sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, hy vọng về một cuộc đối thoại mang tính xây dựng vì lợi ích của Ukraine, ông viết trên Twitter. Về phần mình, Ukraine sẽ không phản đối văn bản phản hồi Mỹ gửi đến Nga trong khuôn khổ cuộc đàm phán để ngăn chặn cuộc leo thang quân sự nhằm vào Ukraine, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba phát biểu trong một cuộc họp ngắn hôm 25 tháng 1. Nga đang trông chờ Washington trả lời bằng văn bản về các yêu sách của họ trước phương Tây về đảm bảo an ninh sâu rộng, trong đó có chặn đứng Ukraine gia nhập Liên minh Xuyên Đại Tây Dương NATO. Ông Kuleba cho biết Nga đang cố gắng gieo rắc sự hoảng loạn ở Ukraine. Nga đã không dồn đủ quân để thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không làm như vậy sau này, Kuleba nói và cho biết rủi ro là rất cao.
Các nhà lãnh đạo phương Tây tăng cường chuẩn bị cho bất cứ hành động quân sự nào của quân đội Nga tại Ukraine vào ngày 25 tháng 1, với việc Mỹ chú trọng đến làm cách nào bảo vệ nguồn cung cấp năng lượng và Anh thúc đẩy những nước châu Âu khác sẵn sàng chế tài kinh tế. Căng thẳng còn cao sau khi NATO ngày 14 tháng 1 tuyên bố đang đặt các lực lượng vào tình trạng ứng chiến và tăng cường lực lượng tại Đông Âu, với nhiều tàu chiến và máy bay phản lực chiến đấu hơn để đáp ứng với việc Nga tăng cường quân đội gần biên giới Ukraine. Nga phủ nhận kế hoạch tấn công, nói đang theo sát với quan ngại sâu sắc. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Moscow là cuộc khủng hoảng là do những hành động của Mỹ và NATO, không phải là do Nga tăng cường binh sĩ. Mỹ và Liên minh châu Âu đe dọa chế tài kinh tế nếu Nga mở cuộc tấn công và các nhà lãnh đạo phương Tây nói đoàn kết là điều tối quan trọng, dù có những khác biệt đã xuất hiện trong các nước châu Âu về cách thức đối phó tốt nhất. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh đang thảo luận khả năng loại Nga ra khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu với Mỹ, một trong nhiều biện pháp khả dĩ để trừng phạt nếu Moscow mở cuộc tấn công. Tại Washington, các giới chức chính quyền Biden nói Mỹ đang thảo luận với các nước sản xuất năng lượng và các công ty trên toàn thế giới về khả năng chuyển hướng nguồn cung năng lượng nếu Nga xâm lăng Ukraine. Phát biểu với các phóng viên, các giới chức không nêu tên các nước hay các công ty liên hệ đến những cuộc thảo luận nhằm bảo vệ nguồn cung ứng cho châu Âu, nhưng cho biết bao gồm một loạt các nhà cung cấp, trong đó có cả những công ty bán khí đốt hóa lỏng. EU phụ thuộc vào Nga vào khoảng 1/3 nguồn cung cấp khí đốt. Bất cứ sự gián đoạn về nhập khẩu nào từ Nga cũng sẽ làm tăng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay do thiếu hụt gây ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc lại ông không định gửi binh sĩ Mỹ tới Ukraine, vốn là nước chưa phải là thành viên của NATO, nhưng nhấn mạnh sẽ cứu xét việc áp đặt những chế tài trực tiếp lên Tổng thống Nga Vladimir Putin và rằng sẽ có những hậu quả to lớn nếu Nga xâm lăng Ukraine. Nga có hàng chục ngàn binh sĩ gần Ukraine và đang đòi hỏi đảm bảo an ninh từ phương Tây, bao gồm việc NATO hứa sẽ không bao giờ thu nạp Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Berlin ngày 25 tháng 1, nói sẽ tìm hiểu rõ ý định của Nga về Ukraine trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin vào ngày 28 tháng 1. Ông Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhắc lại là Moscow sẽ phải trả một cái giá đắt nếu tấn công Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24 tháng 1 nói hiện có khoảng 8.500 binh sĩ được đặt trong tình trạng báo động cao và đang chờ lệnh để triển khai trong khu vực nếu Nga xâm chiếm Ukraine. Cho đến nay, NATO có khoảng 4.000 binh sĩ trong những tiểu đoàn đa quốc gia tại Estonia, Lithuania và Latvia và Ba Lan, với sự yểm trợ của xe tăng, phòng không và tình báo, cùng những đơn vị do thám. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ hôm 24 tháng 1 tìm kiếm 39 người bị mất tích trong vài ngày sau khi một chiếc tàu nhỏ được cho là dùng để buôn người bị lật ngoài khơi bờ biển của bang Florida trên đường đi từ quần đảo Bahamas. Một người tốt bụng đã gọi cho lực lượng tuần duyên vào sáng sớm ngày 24 tháng 1 sau khi cứu một người đàn ông bám vào chiếc tàu cách Fort Pierce 72 km về phía đông, cơ quan này cho biết trên Twitter. Người đàn ông này cho biết ông ta đi cùng với nhóm 39 người khác rời đảo Bimini ở Bahamas tối ngày thứ Bảy tuần trước, 22 tháng 1. Ông này cho biết chiếc tàu bị lật trong thời tiết khắc nghiệt và không ai mặc áo phao. Người sống sót đã được đưa đến bệnh viện vì các triệu chứng mất nước và phơi nắng. Lực lượng tuần duyên gọi đây là một vụ tình nghi buôn người. Các quan chức cho biết trên Twitter rằng họ đang tìm kiếm bằng cả máy bay và tàu thuyền trên một khu vực khoảng 218 km trải dài từ Bimini đến vịnh Fort Pierce. Một đợt không khí lạnh vào tối ngày 22 tháng 1 đã gây ra thời tiết khắc nghiệt cho khu vực Bimini. Tommy Sewell, hướng dẫn viên câu cá địa phương, cho biết có gió 32 km/h và có mưa dữ dội từ 23 cho đến 24 tháng 1. Di dân lâu nay đã dùng các hòn đảo ở Bahamas để làm bàn đạp để đến Florida và Mỹ. Họ thường tận dụng những lúc trời yên ả để vượt biển, nhưng các tàu thường bị quá tải một cách nguy hiểm và dễ bị lật. Đã có hàng ngàn người mất mạng trong những năm qua. Lực lượng tuần duyên Mỹ tuần tra vùng biển xung quanh Haiti, Cộng hòa Dominica, Cuba và Bahamas. Phần lớn di dân đến từ Haiti và Cuba, nhưng lực lượng phòng vệ hoàng gia Bahamas đã báo cáo bắt giữ di dân từ các nơi khác trên thế giới, bao gồm từ Colombia và Ecuador hồi đầu tháng này. Hôm 21 tháng 1, lực lượng tuần duyên đã tìm thấy 88 người Haiti trong một thuyền buồm chở hàng quá tải ở phía tây Great Inagua thuộc Bahamas. Hồi tháng 7 năm ngoái, lực lượng tuần duyên đã giải cứu 13 người sau khi tàu của họ bị lật ngoài khơi Key West khi bão Elsa đổ bộ. Những người sống sót cho biết họ đi từ Cuba với 22 người trên tàu, có 9 người mất tích dưới biển.
Cuộc vận động tiêm mũi vaccine tăng cường để ngừa COVID-19 ở Mỹ đang mất dần sức hút, làm các chuyên gia y tế lo ngại. Lâu nay họ vẫn khẩn thiết kêu gọi người Mỹ tiêm thêm một mũi để củng cố sự phòng vệ trước biến thể Omicron dễ lây lan. Chỉ có 40% người Mỹ được tiêm ngừa đầy đủ đã chích thêm liều tăng cường, theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh. Và số lượng mũi tăng cường trung bình được chích mỗi ngày ở Mỹ đã giảm mạnh từ mức đỉnh 1 triệu mũi hồi đầu tháng 12 xuống khoảng còn 400.000 mũi vào tuần trước. Ngoài ra, một cuộc thăm dò mới đây do AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC cho thấy người Mỹ nhiều khả năng xem hai mũi đầu, chứ không phải mũi tăng cường mới cần thiết. Rõ ràng nỗ lực tiêm mũi tăng cường đang suy giảm, ông Jason Schwartz, chuyên gia chính sách vaccine tại Đại học Yale cho biết. Nhìn chung, chiến dịch tiêm chủng của Mỹ diễn ra chậm chạp hơn 13 tháng sau khi khởi động. Chỉ có 63% người Mỹ, tương đương 210 triệu, đã tiêm ngừa đầy đủ hai mũi đầu tiên. Lệnh bắt buộc tiêm ngừa vốn có thể tăng số lượng chích đã bị cản trở trước những vụ kiện. Số lượng chích ngừa đang trì trệ ở các bang như Wyoming, Idaho, Mississippi và Alabama vốn dao động dưới mức 50%. Tại Wyoming, 44% đã chích đầy đủ, chỉ tăng nhẹ so với 41% trong tháng 9. Để kêu gọi người dân đi chích, bang này đã chạy quảng cáo trên truyền hình với nhân viên y tế thuật lại các câu chuyện đau buồn về những người chưa chích đang vật vã với COVID-19. Và ở bang kế bên Idaho, nơi cũng có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất nước, số người chích mũi đầu tiên vẫn dưới 1.000 người gần như mỗi ngày trong năm nay và số lượng chích mũi tăng cường cũng giảm. Tuy nhiên, các quan chức nói rằng họ sẽ không bỏ cuộc. Ở phía dẫn đầu, Vermont đứng đầu cả nước với tỷ lệ phần trăm chích ngừa đầy đủ và chích mũi tăng cường. Khoảng 60% dân số trên 18 tuổi đã chích đủ mũi tăng cường, nhưng điều đó là không đủ. Ủy viên Y tế Vermont Mark Levin nói, tôi muốn thấy tỷ lệ đạt mức 90%, ông Levin nói. Mỹ và nhiều nước khác kêu gọi người trưởng thành tiêm mũi tăng cường vì sự phòng vệ của vaccine có thể suy yếu. Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ ra rằng mặc dù các loại vaccine đã chứng tỏ kém hiệu quả trước Omicron, mũi tăng cường có thể củng cố khả năng phòng vệ của cơ thể trước biến chủng này. Về lý do khoảng 86 triệu người Mỹ đã chích đầy đủ và đủ điều kiện chích mũi tăng cường nhưng vẫn chưa chích, ông Schwartz cho biết sự mơ hồ của công chúng là lý do quan trọng. Cuộc thăm dò của APNORC cho thấy 59% người Mỹ nghĩ họ cần phải chích ngừa để tham gia đầy đủ vào đời sống công cộng mà không cảm thấy có nguy cơ nhiễm COVID-19. Chỉ có 47% nói như vậy về mũi tăng cường.
Pfizer BioNTech ngày 25 tháng 1 loan báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một phiên bản vaccine mới được thiết kế đặc biệt nhắm vào biến thể Omicron của COVID, vốn phần nào đã né tránh được vaccine nguyên thủy. Đang quy tụ tình nguyện viên ở Mỹ, Pfizer BioNTech dự kiến thử nghiệm đáp ứng miễn dịch của vaccine mới, cả như một vaccine 3 liều nơi những người chưa chích ngừa và như một liều tăng cường cho những ai đã tiêm 2 mũi vaccine trước đây. Pfizer BioNTech cũng thử nghiệm liều thứ tư của vaccine hiện hành, với liều thứ tư của vaccine mới nhắm vào Omicron, nơi những người đã tiêm 3 mũi vaccine Pfizer BioNTech từ 3 đến 6 tháng trước. Pfizer BioNTech dự trù nghiên cứu sự an toàn và khả năng chấp nhận của vaccine trên hơn 1.400 người ghi tên tham dự thử nghiệm. Dù những cuộc nghiên cứu hiện nay và dữ liệu thực tế cho thấy mũi tiêm tăng cường tiếp tục cung cấp mức bảo vệ cao chống lại bệnh nặng và nhập viện vì Omicron, song, chúng tôi thấy cần phải chuẩn bị trong trường hợp sự bảo vệ phai dần theo thời gian và để có thể ứng phó với Omicron và những biến thể mới trong tương lai, người đứng đầu nghiên cứu và phát triển vaccine Katherine Johnson cho biết. Tùy số lượng dữ liệu lâm sàng mà giới thẩm quyền yêu cầu, có thể không thể đúng kế hoạch là sẽ trình làng vaccine nhắm mục tiêu Omicron trước cuối tháng 3, BioNTech nói. Pfizer cho hay hai liều vaccine nguyên thủy có thể không đủ để bảo vệ chống lại bị nhiễm biến thể Omicron và rằng sự bảo vệ chống nhập viện và tử vong có thể mai một. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ nói mũi tiêm thứ ba của vaccine mRNA như của Pfizer-BioNTech cung cấp 90% bảo vệ chống nhập viện vì COVID-19. Một số nước đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường, nhưng một cuộc nghiên cứu mới đây của Israel cho thấy dù mũi thứ tư của vaccine mRNA làm gia tăng kháng thể, nhưng mức độ không cao đủ để ngăn ngừa bị nhiễm biến thể Omicron. Giám đốc điều hành Data BioNTech Uygur Sahin nói với Reuters vào tháng 11 năm ngoái rằng có thể giới thẩm quyền đã không đòi hỏi thử nghiệm vaccine nhắm mục tiêu Omicron trên người vì công ty và Pfizer đã tạo ra những phiên bản nhắm vào những biến thể Alpha và Delta trước đây mà các cuộc thử nghiệm lâm sàng đang tiếp diễn. Tuy nhiên, mọi chuyện dường như chuyển hướng khi Cơ quan Thuốc men châu Âu ngày 21 tháng 1 tuyên bố giới ban hành quy định trên thế giới muốn có những cuộc nghiên cứu lâm sàng trước khi chấp thuận cho một vaccine mới. Những cuộc nghiên cứu này phải chứng tỏ là các kháng thể trung lập hóa virus trong máu của những người tham dự thử nghiệm ưu việt hơn những kháng thể có được từ vaccine hiện hành. Một tính năng khác mà người ta mong muốn nơi vaccine nâng cấp là cũng bảo vệ chống được những biến thể đáng quan ngại khác nữa, theo Cơ quan Thuốc men châu Âu. Cơ quan thẩm quyền về dược phẩm châu Âu đã thúc đẩy các công ty dược nghiên cứu vượt xa một liều vaccine nâng cấp chống Omicron, mà là những phiên bản vaccine giải quyết được các biến thể. Biến thể Omicron đã xoáng ngôi Delta tại nhiều nơi trên thế giới và đã phân thân thành các tiểu dạng thứ khác nhau. Một trong số đó là BA2 đang gây ra những quan ngại đặc biệt.
Mọi người đang háo hức chờ đón tới Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ mở màn vào tháng tới, nhưng dường như Chủ tịch Tập Cận Bình đang làm giảm sự quan tâm vào bảng tổng sắp huy chương. Tôi không quan tâm các vận động viên Trung Quốc giành được bao nhiêu huy chương vàng lần này. Tôi quan tâm nhiều hơn đến động lực và sức sống Thế vận hội tạo cho chúng ta trong tương lai, ông Tập nói với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, IOC, đang ở thăm Bắc Kinh hôm 25 tháng 1. Thay vào đó, ông Tập nói trong một video clip được đài truyền hình nhà nước CCTV công bố hôm 26 tháng 1 rằng ông quan tâm nhiều hơn đến tăng cường sự tham gia thể thao, đề cập đến cam kết được tuyên truyền rộng rãi của Thế vận hội Bắc Kinh 2022 là khuyến khích 300 triệu người dân Trung Quốc tham gia các môn thể thao mùa đông. Trung Quốc hồi đầu tháng này cho biết họ đã vượt chỉ tiêu, tuy nhiên họ không nói rõ chi tiết thế nào là tham gia. Sự phổ biến các môn thể thao băng tuyết thực sự là sự cải thiện sức mạnh thể thao của một quốc gia, ông Tập nói với ông Bach. Trung Quốc đã trở thành cường quốc Thế vận hội mùa hè, thường xuyên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc và thậm chí còn lần đầu tiên đứng đầu thế giới khi Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội mùa hè hồi năm 2008 với kỷ lục 48 huy chương vàng. Thế vận hội mùa đông mà Bắc Kinh đăng cai từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 là việc khác. Thành tích tốt nhất của Trung Quốc là vào năm 2010 tại Vancouver khi họ giành được 11 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng. 4 năm trước tại Pyeongchang, Trung Quốc chỉ giành được 1 trong môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn 500m nam, xếp vị trí thứ 16 trong bảng huy chương. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều vào các môn thể thao mùa đông kể từ khi giành quyền đăng cai Thế vận hội vào năm 2015. Và cũng sẽ được hỗ trợ bởi lợi thế truyền thống của nước chủ nhà. Với hãng phân tích Nielsen Krasnodar, dự báo Trung Quốc có thể giành được 6 huy chương vàng vào tháng tới, thành tích tốt nhất từ trước đến nay.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.